Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Phòng ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Tư 13 tháng 8, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị bài viết về tình hình giáo hội Á Châu tại Nam Hàn. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Hoàng Nam trình bày, chứng từ về đời sống thánh thiện khiết tịnh trong hôn nhân của một tín hữu công giáo. Sau cùng, trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài chứng từ của Kinh Thánh về bí tích thêm sức. Sau đây, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Mai Châu đọc tin tức.
Vatican, Hội đồng Tòa Thánh đối thoại liên tôn nghiêm khắc lên án việc tái lập nhà nước Hồi giáo với những hành vi man rợ và tàn ác đi kèm. Trong tuyên ngôn công bố hôm qua 12 tháng 8, Hội đồng Tòa Thánh khẳng định rằng toàn thế giới kinh hoàng chứng kiến cái gọi là sự tái lập nhà nước Hồi giáo vốn đã bị Kemal Atatürk, vị sáng lập nước Thổ Nhĩ Kỳ hiện đại, bãi bỏ ngày 29 tháng 10 năm 1923. Sự phản đối của đại đa số các tổ chức tôn giáo và chính trị Hồi giáo chống lại sự tái lập này vẫn không ngăn cản những kẻ thánh chiến của nhà nước Hồi giáo vi phạm và tiếp tục vi phạm những hành vi tội ác khôn tả. Hội đồng Tòa Thánh này, tất cả những người dấn thân trong công cuộc đối thoại liên tôn, tín đồ của tất cả các tôn giáo, cũng như những người nam nữ thiện chí, có thể tố giác và lên án quyết liệt những phương thức bất xứng với con người như tàn sát con người chỉ vì họ thuộc về một tôn giáo nào đó, chặt đầu người, đóng đanh và treo thi thể trước công chúng, bó buộc các tín hữu Kitô và người Yesidi phải chọn lựa một là theo Hồi giáo, hay là trả tiền thuế, hay là phải di cư. Trục xuất hàng chục ngàn người, trong đó có các trẻ em, người già, phụ nữ đang mang thai và các bệnh nhân. Bắt cóc các thiếu nữ và phụ nữ thuộc cộng đoàn Yesidi và Kitô như chiến lợi phẩm. Áp đặt biện pháp man rợ khâu kín cơ phận sinh dục phụ nữ, phá hủy các nơi thờ phượng và lăng tẩm của Kitô giáo và Hồi giáo, chiếm đóng hoặc xúc phạm đến các nhà thờ và tu viện, tháo gỡ các thánh giá và các biểu tượng tôn giáo khác của Kitô giáo và của các cộng đồng tôn giáo khác, phá hủy gia sản văn hóa và tôn giáo Kitô có giá trị khôn lường, bạo hành dã man với mục đích làm cho dân chúng phải kinh sợ để bó buộc họ đầu hàng hoặc phải chạy trốn.
Hội đồng Tòa Thánh đối thoại liên tôn khẳng định rằng không chính nghĩa nào có thể biện minh cho những hành vi man rợ như vậy, và chắc chắn không tôn giáo nào có thể làm như thế. Đó là một sự xúc phạm cực kỳ trầm trọng đối với nhân loại và đối với Thiên Chúa là đấng tạo hóa, như Đức Giáo Hoàng Francisco thường nhắc nhở. Nhưng ta cũng không thể quên rằng các tín hữu Kitô và Hồi giáo đã có thể sống chung với nhau, tuy có những lúc thăng trầm qua bao thế kỷ, kiến tạo một nền văn hóa chung sống và một nền văn minh mà họ hãnh diện. Đằng khác, chính trên căn bản đó mà trong những năm gần đây, cuộc đối thoại giữa các tín hữu Kitô và Hồi giáo đã được tiếp tục và đào sâu. Tình trạng thê thảm của các tín hữu Kitô, của những người Yesidi và các cộng đồng tôn giáo khác và chủng tộc thiểu số tại Iraq đòi phải có một lập trường minh bạch và can đảm từ phía các vị lãnh đạo tôn giáo, nhất là Hồi giáo, những người dấn thân trong cuộc đối thoại liên tôn và tất cả mọi người thiện chí. Tất cả phải đồng thanh lên án quyết liệt những tội ác vừa nói và tố giác việc lạm dụng tôn giáo để biện minh cho những việc làm ấy. Chẳng vậy, các tôn giáo, các tín đồ và thủ lãnh của họ có gì đáng tin cậy? Cuộc đối thoại liên tôn đã được kiên nhẫn theo đuổi trong những năm qua còn uy tín nào nữa? Các vị lãnh đạo tôn giáo cũng được mời gọi dùng ảnh hưởng của mình nơi các chính quyền để chấm dứt những tội ác ấy, trừng phạt những kẻ phạm tội như thế và tái lập chế độ pháp quyền trên lãnh thổ của mình, đồng thời bảo đảm cho những người bị trục xuất được hồi hương. Khi nhắc nhớ sự cần thiết phải có luân lý đạo đức trong việc quản trị xã hội loài người. Cũng các vị lãnh đạo tôn giáo ấy không được quên nhấn mạnh rằng sự hỗ trợ, tài trợ và cung cấp vũ khí cho khủng bố là điều bị lên án về luân lý. Ngoài những điều trên đây, Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn cảm ơn tất cả những người đã lên tiếng tố giác nạn khủng bố, nhất là thứ khủng bố lợi dụng tôn giáo để biện minh cho mình. Vậy chúng ta hãy hiệp tiến với Đức Giáo Hoàng Francisco, xin Thiên Chúa hòa bình khơi lên nơi tất cả mọi người một ước muốn chân thành đối thoại và hòa giải. Không thể thắng bạo lực bằng bạo lực, chỉ có thể thắng bạo lực được bằng hòa bình.
Lagos, hai đức tổng giám mục giáo phận Lagos và Abuja ở Nigeria yêu cầu các cha sở ngưng cử chỉ chúc bình an trong thánh lễ để tránh tạo cơ hội cho bệnh dịch Ebola lan tràn. Trong thông cáo hôm Chủ nhật mùng 10 tháng 8 vừa qua, Đức Tổng giám mục Alfred Adewale của Tổng giáo phận Lagos nói, xét vì nghi thức trao ban bình an trong thánh lễ là điều tùy tiện, nên chúng ta sẽ bỏ nghi thức này, nghĩa là không mời dân chúng thi hành cử chỉ chúc bình an để tránh lây bệnh. Ngoài ra nước thánh có thể rảy tại gia và các nghi lễ, nhưng các bình nước phép ở cửa nhà thờ sẽ để trống. Đức Tổng Giám mục cũng khuyên các tín hữu hữu trách dùng găng tay khi đếm tiền quyên góp trong thánh đường. Các linh mục cần thận trọng hơn nữa khi viếng thăm các bệnh nhân, nhất là khi cử hành bí tích sức dầu bệnh nhân. Đức Hồng Ichon Olorun Femi Onayekan, Tổng Giám mục Giáo phận thủ đô Abuja của Nigeria, nói với các ký giả rằng giáo hội đang đề ra các biện pháp thận trọng để tránh sự lan tràn của bệnh Ebola. Chúng tôi không cấm bắt tay trong thánh lễ, nhưng chỉ khuyên nên tránh cho đến khi nào Nigeria được tuyên bố là không còn bị Ebola đe dọa. Đức Hồng Y cũng yêu cầu trao mình Thánh Chúa cho các tín hữu rước lễ trên tay thay vì trao vào miệng. Hôm mùng 8 tháng 8 vừa qua, Tổ chức Sức khỏe Thế giới tuyên bố tình trạng y tế khẩn trương ở miền Tây Phi Châu là nơi đã có 1.013 người chết vì bệnh dịch Ebola. Phần lớn các vụ thiệt mạng xảy ra tại Sierra Leone, Guinea và Liberia, nhưng cũng có 2 người chết tại Nigeria và 130 người bị cách ly vì bị nghi là nhiễm vi khuẩn.
Baghdad, theo Đức Tổng Giám mục George Lingua, Sứ thần Tòa Thánh tại Baghdad, tình trạng hiện nay tại Iraq là kết quả sự thất bại trong ngành tình báo, nhất là của Mỹ. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican hôm 11 tháng 8 vừa qua, Đức Tổng Giám mục Lingua tuyên bố rằng, đáng tiếc là ngày nay người ta đang phải can thiệp để giải quyết một tình trạng mà người ta có thể phòng ngừa. Vấn đề chính là vũ khí. Người ta phải đặt câu hỏi về nguồn gốc các vũ khí tối tân mà phiến quân Hồi giáo đang sử dụng. Những kẻ khủng bố không phải là những nhà sản xuất khí giới, vì thế chắc chắn các vũ khí này phải đến từ nơi khác. Đức Sứ thần Tòa Thánh hy vọng sau khi có sự thất bại này, cần có sự gia tăng kiểm soát vũ khí, nếu không người ta sẽ không bao giờ chấm dứt được tình trạng như hiện nay. Mặt khác, giữa lúc Hoa Kỳ đang gia tăng các cuộc oanh kích các vị trí của nhóm thánh chiến Hồi giáo, Đức Tổng Giám mục Silvano Tomasi, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh cạnh các tổ chức Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ, nói rằng, có lẽ hoạt động quân sự là điều cần thiết trong lúc này.
Về phần Đức cha Emin Simon Nona, Tổng giám mục giáo phận Mosul thuộc Giáo hội Công giáo Kande, Ngài tuyên bố với báo Công giáo Tương lai ở Italia hôm 11 tháng 8 rằng, việc bảo vệ các tín hữu Kitô ở Iraq chỉ có thể thực hiện bằng cách tấn công quân sự hoặc ngăn chặn sự hỗ trợ tài chính cho các nhóm khủng bố thuộc lực lượng ISIS, chủ trương thành lập quốc gia Hồi giáo. Đức Tổng giám mục Nona đã phải di tản sau khi Mosul, thành phố lớn thứ hai của Iraq, bị lực lượng ISIS chiếm đóng và trục xuất mọi Kitô hữu ra khỏi nơi này. Đức Tổng giám mục trách cứ cộng đồng quốc tế không đề ra biện pháp nào để ngăn chặn sự tài trợ công khai cho các nhóm khủng bố Hồi giáo ở Iraq, Syria, Somalia và Afghanistan qua trung gian của một số nước vốn có những nguồn lợi lớn về dầu hỏa. Theo Đức Tổng giám mục Nona, cộng đồng quốc tế cần hoàn toàn xét lại chính sách của mình, và theo Ngài, các tín hữu Kitô ở Iraq chỉ có tương lai nếu cộng đồng quốc tế không để cho những tổ chức Hồi giáo lợi dụng cho chính sách của họ. Trong những ngày trước đây, Đức Thượng Phụ Luis Sacco, giáo chủ Công giáo Kandê ở Iraq đã phê bình Hoa Kỳ chỉ bảo vệ thành phố Erbil ở miền Kurdistan mà không bảo vệ các khu định cư của các tín hữu Kitô ở miền Bắc Iraq. Ngoài ra, tin mới nhất cho biết, Đức Hồng y Fernando Filoni, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, đặc sứ của Đức Thánh Cha, đã phải hoãn lại chuyến đi của ngài vì vấn đề an ninh và tổ chức. Đức Hồng y Filoni được Đức Thánh Cha gửi đến miền Bắc Iraq ngày 11 tháng 8 để bày tỏ sự gần gũi và liên đới cụ thể của ngài với các tín hữu Kitô bị trục xuất. Chi tiết chuyến đi của Đức Hồng y không được tiết lộ vì lý do an ninh, nhưng giới báo chí cho rằng ngài sẽ đến vùng Kurdistan, nơi có các tín hữu Công giáo tản cư, và nếu có điều kiện, Đức Hồng y sẽ đến thủ đô Baghdad.
Nalin, linh mục cao niên nhất thế giới, cha Jacques Clement, 105 tuổi, ở Bỉ, tiếp tục cử hành thánh lễ mỗi ngày Chúa Nhật tại nhà thờ Thánh Biển Đức ở Nalin, mà chính cha đã xây cất cách đây hơn nửa thế kỷ. Theo báo Công giáo La Croix, số ra ngày 12 tháng 8 ở Pháp, cha Jacques Clement làm linh mục từ 78 năm nay và coi sóc họ đạo Pontier, thuộc giáo phận Tournai ở miền nam nước Bỉ. Mỗi tuần cha cử hành thánh lễ Chúa Nhật lúc 9 giờ rưỡi trước sự tham dự của khoảng 80 tín hữu. Họ ngưỡng mộ sức mạnh các bài giảng của cha. Linh mục Clement gốc Hòa Lan, cha cho biết bí quyết sống lâu của cha là luôn theo cùng một nhịp sống, thức dậy, ăn uống ngủ nghỉ mỗi ngày vào cùng một giờ. Bà Michel Galan đã hoạt động cạnh cha Clement nhiều năm trời như một giáo lý viên, nói rằng cha Clement là một người đầy tin tưởng, tín nhiệm nơi dân chúng và nơi cuộc sống.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị bài viết về tình hình giáo hội tại Á Châu, đặc biệt tại Nam Hàn.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sáng hôm nay, Đức Thánh Cha Francisco lên đường công du Nam Hàn để tham dự Đại hội Giới Trẻ Á Châu và chủ sự thánh lễ phong chân phước cho 124 vị tử đạo Đại Hàn. Cách đây 4 năm, Giáo hội Nam Hàn đã nhóm hội nghị giáo dân Á Châu tại Seoul với sự tham dự của hàng trăm đại biểu phái đoàn của 19 nước trong vùng, thành viên của Liên hội đồng Giám mục Á Châu và phái đoàn của 37 hiệp hội, phong trào và cộng đoàn giáo dân được Tòa Thánh chấp nhận. Hội nghị đã diễn ra trong các ngày 31 tháng 8 đến mùng 5 tháng 9 năm 2010 về đề tài Loan báo Chúa Giêsu Kitô tại Á Châu ngày nay. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn một số nhận định của Đức Hồng y Stanislaw Grinkol, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về giáo dân, của cha Bernardo Chevellera, thuộc Hội truyền giáo nước ngoài Milano, gọi tắt là PIME, về tình hình giáo hội Nam Hàn, và của ông Thomas Honsonhan, đại sứ Nam Hàn cạnh Tòa Thánh. Tuy bài phỏng vấn đã được thực hiện trong bối cảnh hội nghị này cách đây 4 năm, nhưng vẫn còn rất thời sự. Vì thế, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn một số nhận xét của Đức Hồng y Grinko, của cha Chevellera và ông đại sứ Nam Hàn, nhân chuyến Đức Thánh Cha viếng thăm Nam Hàn bắt đầu từ hôm nay 13 tháng 8. Thưa Đức Hồng y, giữa hội nghị giáo dân Á Châu năm 1994 và hội nghị năm 2010 có khoảng cách là 16 năm. Trong khoảng thời gian này, thế giới giáo dân Á Châu đã có các thay đổi nào?
Nếu chúng ta chú ý quan sát cuộc sống của giáo hội tại Á Châu trong khoảng thời gian này, chúng ta có thể trông thấy giáo hội tại Á Châu đầy nhiệt huyết truyền giáo như thế nào, mặc dù gặp nhiều khó khăn và thử thách. Đây là một giáo hội hàng năm có sức tăng trưởng 4-5% và có thể tự hào về hàng ngũ các thánh, nhất là các vị tử đạo, trong đó có không ít giáo dân nam nữ. Dĩ nhiên tại Á Châu giáo hội là một thiểu số, nhưng không phải là một thiểu số nhút nhát. Thật thế, chúng ta đang đứng trước một giáo hội đầy tràn sức sinh động và được linh hoạt bởi niềm hy vọng lớn nảy sinh từ đức tin.
Đâu là các điểm khó khăn của công tác rao truyền tin mừng tại Á Châu ngày nay, thưa Đức Hồng Y?
Vấn đề nghiêm trọng nhất hiện nay, như nhiều phái đoàn tham dự hội nghị đã nêu lên, đó là hiện tượng phong trào tôn giáo cuồng tín ngày càng lan tràn và áp đặt các hạn chế nghiêm ngặt đối với sự tự do tôn giáo tại nhiều nước Á Châu. Thế rồi cũng không thiếu các trường hợp kỳ thị và có cả các cuộc bách hại tôn giáo đích thật nữa. Vì thế Á Châu lại có các vị tử đạo. Rất nhiều Kitô hữu Á Châu sống trong lo sợ bởi vì họ bị đe dọa, sách nhiễu và bách hại. Các giám mục của một vài nước Á Châu đã tố cáo hiện tượng đau buồn của một sự mất máu sự hiện diện Kitô. Hội nghị lần này là một dịp quan phòng để bày tỏ tình liên đới và sự hiệp thông đức tin của chúng tôi đối với các anh chị em đó. Ngoài ra, đối với nhiều tham dự viên, hội nghị này là một cung cấp dưỡng khí tốt lành, một ơn của niềm hy vọng, cho thấy giáo hội hoàn vũ đồng hành với các giáo hội tại Á Châu. Có một thách đố khác nữa, đó là sự gặp gỡ với các truyền thống tôn giáo lớn của Á Châu. Sự gặp gỡ này tạo ra nguy cơ phổ biến của một tâm thức tương đối hóa và trộn lẫn tôn giáo, làm sai lạc ý nghĩa của việc rao truyền tin mừng. Chẳng hạn như người ta hướng tới chỗ san bằng sứ mệnh truyền giáo và coi nó như là một cuộc đối thoại mơ hồ, bên trong đó mọi lập trường đều như nhau. Người ta hướng tới chỗ giản lược việc rao truyền tin mừng thành một công tác thăng tiến nhân bản đơn thuần. Sau cùng, sự toàn cầu hóa cũng đem tới Á Châu não trạng hậu tân tiến, khớp từ Thiên Chúa, và các trào lưu này ảnh hưởng trên hàng ngũ giáo dân công giáo tại Á Châu. Tất cả các thách đố này chứng minh cho thấy sự cấp thiết của một việc đào tạo nghiêm chỉnh, của một chương trình khai tâm Kitô sâu xa hơn cho các anh chị em muốn gia nhập giáo hội, trong các giáo xứ cũng như trong các hiệp hội giáo dân. Tuy nhiên, cuộc sống của giáo hội tại Á Châu không chỉ có các vấn đề và các thách đố mà thôi. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, giáo hội tại Á Châu sinh động, lớn lên và ngày càng truyền giáo hơn. Đây là lý do khiến cho mọi tham dự viên đều vui mừng.
Liên quan tới cuộc đối thoại liên tôn, anh chị em giáo dân nắm giữ vai trò nào trong một môi trường như môi trường Á Châu, trong đó có hiện tượng tôn giáo cuồng tín gia tăng, thưa Đức Hồng Y?
Trong lĩnh vực này, phần đóng góp của anh chị em giáo dân không thể thiếu được. Họ ở hàng tiền đạo, dấn thân trong môi trường sống của họ, trong một cuộc đối thoại của cuộc sống thường ngày. Chứng tá của tình bác ái tin mừng có khả năng nghiêng mình trên mọi nỗi khổ đau của con người một cách vô vị lợi, một cách độc lập với sự tùy thuộc tôn giáo, và thái độ rộng mở cho sự cộng tác xây dựng công ích của các cộng đoàn địa phương, có thể là các phép lạ đích thật. Trong hội nghị, chúng tôi đã nghe rất nhiều chứng từ về điều này. Thật đáng nêu bật điều này, đó là không có sự chống đối giữa việc loan báo Chúa Kitô và việc đối thoại với các tôn giáo khác. Cần phải duy trì sự liên lạc giữa hai yếu tố này, nhưng đồng thời cũng phải phân biệt, không lẫn lộn và không lèo lái chúng, cũng như coi chúng như nhau, có thể thay thế nhau được.
Như vậy có thể nói là hội nghị đã đạt thành quả tốt.
Vâng, nó đã là một ơn lớn lao cho toàn thể giáo hội, sống và rao truyền tin mừng tại Á Châu. Tôi tin rằng mọi tham dự viên đã mạnh mẽ trong hy vọng, được phong phú tình yêu hơn đối với giáo hội địa phương và dấn thân hơn trong việc truyền giáo. Nhiều người đã khám phá ra vẻ đẹp là tín hữu Kitô, và hội nghị cần được tiếp tục trong cuộc sống của mọi tham dự viên.
Sau đây là vài nhận định của cha Bernardo Chevelera, giám đốc hãng thông tấn Asia News. Thưa cha, cha có nhận xét gì về lịch sử của giáo hội tại Á Châu?
Tôi tin rằng trong lịch sử của nó, giáo hội tại Á Châu đã là một trong các giáo hội bị bách hại gắt gao nhất. Có lẽ giáo hội tại Á Châu đã có nhiều vị tử đạo hơn tất cả các giáo hội khác cộng lại với nhau. Cả ngày nay, tại nhiều nước khác nhau, vẫn không có tự do tôn giáo. Trong số 10 quốc gia bóp nghẹt tự do tôn giáo, ít nhất có 8 nước Á Châu. Điều này có nghĩa là có rất nhiều đau khổ và hạn chế. Vẫn còn có các vị tử đạo tại Á Châu. Nếu chúng ta nghĩ tới các vụ tàn sát trong bang Odisha bên Ấn Độ, tới các tín hữu Kitô bị bỏ tù bên Trung Quốc, tại Bắc Hàn và nhiều nước khác. Như thế còn có nhiều tử đạo và rất nhiều khó khăn.
Tại nhiều nước Á Châu như Philippines, Nam Hàn và Ấn Độ, Sự hiện diện của giáo hội trong lĩnh vực truyền thông rất ý nghĩa. Các giáo hội địa phương di chuyển như thế nào để lôi cuốn giáo dân vào việc sử dụng các phương tiện truyền thông, thưa cha?
Chính trong các nước này mà quý vị đã kể tên, có các kinh nghiệm rất lớn như các nhật báo và các đài phát thanh. Đó đây cũng có kinh nghiệm về truyền hình nữa, nhưng truyền hình rất mắc mỏ, và như thế là một thiểu số giáo hội tại Á Châu không có khả năng chịu nổi các chi phí to lớn như vậy. Tuy nhiên, trong mọi môi trường đều có các giáo dân làm việc. Vị linh mục đưa ra các chỉ dẫn và trao ban giá trị tinh thần cho chương trình, nhưng chính các giáo dân điều hành các phương tiện truyền thông cho việc rao giảng tin mừng.
Thưa cha, phụ nữ và người trẻ nắm giữ vai trò nào trong tương lai của giáo hội Á Châu?
Đôi khi đối với tôi, giáo hội tại Á Châu xem ra hơi giáo sĩ, bởi vì có sự kính trọng đối với quyền bính, vì thế người ta tôn trọng linh mục, giám mục như quyền bính thánh thiêng. Điều này tùy thuộc các quan niệm tôn giáo hiện diện tại Á Châu. Hội nghị muốn thúc đẩy một sự cộng tác giữa hàng giáo sĩ và giáo dân. Và như thế, theo tôi, phụ nữ và người trẻ có một cơ may lớn. Thật ra hiện nay việc rao truyền tin mừng được giao cho giới trẻ làm giữa các bạn trẻ cùng trang lứa với họ trong các trường học hay đại học, với hàng xóm, láng giềng và cả trong các chức vụ giữa lòng xã hội nữa.
Trong bối cảnh này, các ngày quốc tế giới trẻ có giá trị nền tảng trên bình diện quốc gia và quốc tế, có đúng thế không thưa cha?
Vâng, đúng vậy, bởi vì các ngày quốc tế giới trẻ là dịp giúp khám phá ra tính cách đại đồng của giáo hội, nghĩa là giáo hội không chỉ là một gia đình gắn liền với một quốc gia, một chủng tộc hay một nền văn hóa mà thôi, nhưng còn là cái gì vượt quá mọi nền văn hóa và ôm trọn toàn thế giới nữa. Các ngày quốc tế giới trẻ hấp dẫn đối với giới trẻ Á Châu. Và thường khi trong các ngày này, nhiều người trẻ quyết định theo Chúa trong ơn gọi đời thánh hiến.
Sau cùng là nhận định của ông Tomaso Honson-han, đại sứ Nam Hàn cạnh tòa thánh. Thưa ông đại sứ, có khoảng trống nào được dành cho giáo dân Nam Hàn ngày nay hay không?
Giáo dân Đại Hàn rất hãnh diện về lịch sử giáo hội của họ bởi vì chính họ đã là những người thành lập nó. Nhưng chính ơn Thánh Chúa đã hướng dẫn chúng tôi tới con đường cứu độ này. Vì thế giáo dân Đại Hàn tìm cách làm chứng tá cho Chúa một cách tốt đẹp nhất trong cuộc sống thường ngày, luôn luôn trong sự hiệp thông với các linh mục và các tu sĩ nam nữ để phục vụ công cuộc rao giảng tin mừng một cách tốt đẹp hơn.
Đề tài đối thoại là một khía cạnh quan trọng tại Á Châu, chiếm chỗ nào trong hội nghị, trong các thời điểm khó khăn này đối với giáo hội tại nhiều nước, nơi các bạo lực chống Kitô giáo gia tăng một cách thê thảm. Tôi nghĩ tới Pakistan hay Ấn Độ.
Ngày nay tại Á Châu đối thoại quan trọng và cần thiết, nhất là để thăng tiến sự hiểu biết lẫn nhau giữa tín hữu của các tôn giáo khác nhau. Nó vô cùng quan trọng đối với việc thăng tiến hòa bình. Vì thế đối với chúng tôi, đối thoại không gì khác hơn là một hình thức rao truyền tin mừng.
Vừa rồi là bài viết về tình hình giáo hội tại Á Châu, đặc biệt tại Nam Hàn. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Hoàng Nam trình bày chứng từ về đời sống thánh thiện, khiết tịnh trong hôn nhân của một tín hữu Công giáo.
Xin trích thuật chứng từ của ông Henri Coffignan, một tín hữu Công giáo người Pháp về ơn gọi nên thánh của đôi vợ chồng trong đời sống hôn nhân. Ông Henri Coffignan sống tại Lộ Đức. Ông viết: Tháng 7 năm 1968, khi Đức Giáo hoàng Phaolô VI ban hành thông điệp Humanae Vitae, sự sống con người, nhắc lại những nguyên tắc luân lý nền tảng trong vấn đề ngự thai nhân tạo, dư luận thế giới bỗng trở nên xôn xao chấn động. Người đồng ý thì ít mà kẻ phản đối thì nhiều. Lý do giản dị chỉ vì con người đã đánh mất quan niệm đúng đắn về hôn nhân, gia đình và nhất là về giá trị của sự sống. Phải thành thật thú nhận rằng, từ lâu nhiều người có những phán đoán sai lầm về đời sống hôn nhân. Cái sai lầm ấy khiến chúng ta liên tưởng đến một giáo phái ở thời Trung Cổ xuất phát tại miền Trung nước Pháp. Giáo phái này gieo rắc những khinh thị đối với đời sống lứa đôi. Họ cho rằng hôn nhân chỉ là một giải pháp bất đắc dĩ cho những ai không đủ sức sống đời độc thân và khiết tịnh, thậm chí họ còn coi hôn nhân như là một cạm bẫy. Người ta còn nhớ giai thoại sau đây dưới thời Đức Giáo hoàng Pio thứ 9. Ông Frédéric Ozanam là một giáo dân nhiệt thành người Pháp và là người sáng lập Hiệp hội Bác ái Thánh Vincent Paulo. Cuộc đời ông đầy những công tác bác ái tông đồ và chu toàn nghĩa vụ của một giảng sư đại học. Ông qua đời năm 1853, hưởng dương 40 tuổi. Ngày ông Frédéric từ trần, một vị hồng y trong giáo triều Roma, sau khi đưa tin cho Đức Giáo Hoàng Pio thứ 9 biết, vị hồng y nói thêm, cuộc đời ông Frédéric đúng là cuộc đời của một vị thánh. May mắn là ông biết cách thoát khỏi cạm bẫy của hôn nhân. Nghe xong, Đức Pio thứ 9 hóm hỉnh đáp lại, thật vậy sao? Thế mà tôi không biết rằng Đức Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta đã lập 6 bí tích cộng thêm với một cạm bẫy. Ông Henri Coffinal viết tiếp: hôn nhân không phải là một phối hợp của hai người nam nữ để hưởng lạc, nhưng là một con đường thánh hóa, một con đường để đôi vợ chồng cùng giúp nhau nên thánh. Vì thế trong hôn nhân, tình yêu phải được đặt lên hàng đầu, bởi vì tình yêu đích thực giúp đôi bạn đời phát triển toàn vẹn. Khi yêu nhau thật, người ta tìm ra được trăm phương ngàn cách để bày tỏ cho nhau, trong đó có sự phối hợp giữa hai tâm hồn và hai thể xác. Tình yêu chân chính cũng giúp đôi bạn biết sống chừng mực, biết giữ tiết độ trong mối liên hệ vợ chồng. Khi đôi vợ chồng biết tiết chế là dấu chứng hai người biết tôn trọng và trao cho nhau một tình yêu cao cả, vượt lên trên ngôn ngữ của thể xác. Trong đời sống hôn nhân, đôi bạn cũng được mời gọi thực thi nhân đức khiết tịnh. Nhân đức khiết tịnh sẽ giúp đôi vợ chồng thoát khỏi sợi dây nô lệ của tình dục. Hai người sẽ bỏ qua những chi tiết nhỏ mọn để chỉ lưu tâm đến điều chính yếu, đến nét cao cả của nếp sống hôn nhân Công giáo. Hôn nhân là con đường của thánh hóa, đồng thời cũng là con đường của khó khăn và đầy dẫy chông gai. Đọc lời Chúa trong Thánh Vịnh 37. Cứ tin tưởng vào Chúa và làm điều thiện thì sẽ được ở trong đất nước và sống yên hàng. Hãy lấy Chúa làm niềm vui của bạn, người sẽ cho được vị trí toại lòng. Hãy ký thác đường đời cho Chúa, tin tưởng vào người, người sẽ ra tay. Chính nghĩa bạn, Chúa sẽ làm rực rỡ tựa bình minh. Công lý bạn, người sẽ cho huy hoàng như chính ngọ. Hãy lặng thinh trước mặt Chúa và đợi trông người. Bạn chẳng nên nổi giận với kẻ được thành công hay với người xảo trá. Chúa giúp con người bước đi vững chãi, ưa chuộng đường lối họ dõi theo. Dù họ có vấp cũng không ngã gục, bởi vì đã có Chúa cầm tay. Từ nhỏ dại tới nay tôi già cả, chưa thấy người công chính bị bỏ rơi hoặc dòng giống phải ăn mày thiên hạ. Ngày ngày họ thông cảm và cho mượn cho vay, dòng giống mai sau hưởng phúc lành. Hãy làm lành lánh dữ, bạn sẽ được một nơi ở muôn đời. Bởi vì Chúa yêu thích điều chính trực, chẳng bỏ rơi những bậc hiếu trung. Miệng người công chính niệm lẽ khôn ngoan và lưỡi họ nói lên điều chính trực. Luật Thiên Chúa họ ghi tạc trong lòng, bước chân đi không hề lảo đảo. Hãy trông chờ Chúa, giữ vững đường lối người, rồi người sẽ cất nhắc bạn lên và ban đất hứa làm gia nghiệp. Hãy xem kẻ thiện toàn, cứ nhìn người chính trực, ai hiếu hòa sẽ được con dòng cháu giống. Chính nhân được Chúa thương cứu trợ và bảo vệ che chở trong buổi ngặt nghèo. Chúa phù trợ và người giải thoát khỏi ác nhân và thương cứu độ, bởi vì họ ẩn náu bên người.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Minh Nguyệt xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài Chứng từ của Kinh Thánh về bí tích thêm sức.
Cuộc bách hại dữ dội cuối cùng mà các tín hữu Kitô phải chịu trong thời đế quốc Roma đã diễn ra dưới thời hoàng đế Diocletiano. Hồi đó tại thánh địa có một em bé gái 12 tuổi tên là Aquilina. Cô bé đã được thêm sức ngay sau khi chịu phép rửa tội, theo thói quen thời đó. Đời sống đạo đức của Aquilina nêu gương sáng cho mọi người, nhưng có một điều làm cho cô bé đau buồn là sự kiện có nhiều trẻ em ngoại giáo không biết gì về Thiên Chúa. Aquilina cố gắng tìm dịp kể cho các trẻ nữ khác về cuộc đời Chúa Giêsu và nhờ đó có nhiều người trở về với đức tin Kitô. Khi quan tòa ngoại giáo nghe nói về việc làm trên đây của Aquilina,
ông truyền bắt cô bé. Khi Aquilina bị điệu ra tòa, ông sẵn giọng hăm dọa: "Mày dám coi thường lệnh hoàng đế đến độ kể những chuyện tầm phào cho các trẻ nữ khác, coi rẻ các thần minh và thờ lại một người bị đóng đanh như vậy sao? Mày có biết rằng hoàng đế đã ra lệnh trừng phạt nghiêm khắc tất cả những kẻ tin vào tử tội Giê-xu không? Nếu mày không tuân lệnh, ta sẽ cho mày nếm thử cơn thịnh nộ của ta." Aquilina không chút sợ hãi trước sự đe dọa đó, cô điềm tĩnh trả lời: "Tôi biết quan có thể ra lệnh tra tấn hành hình tôi, nhưng tôi không sợ, vì nếu tôi trung thành cho đến cùng, tôi sẽ nhận được phần thưởng trên thiên đàng." Quan ra lệnh cho lý hình đánh Aquilina nhiều roi đòn để dằn mặt, nhưng cô bé can đảm nói với quan: "Hễ cha của quan là ma quỷ càng xúi dục quan hành hình tôi, thì Chúa Thánh Thần càng thêm sức mạnh cho tôi." Quan tòa cho Aquilina thêm một ngày để suy nghĩ, nhưng cô bé đáp: "Tôi không có gì để suy nghĩ hay xét lại. Tôi sẽ tiếp tục trung thành cho đến cùng. Bây giờ quan tòa tuyên án tử hình cho người thiếu nữ can đảm." Lý hình lấy một dụng cụ hành hình bằng sắt được nung đỏ và xuyên vào tai làm cho cô bị điếc. Sau đó một thời gian, Aquilina lại bị điệu ra tòa. Lần này quan truyền lấy gươm đâm vào cổ họng và chém đầu người thiếu nữ anh dũng. Trong cơn hấp hối, Aquilina cầu nguyện: "Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì đã không để cho con yếu nhược trong trận chiến." Thánh nữ qua đời ngày 13 tháng 6 năm 293.
Kính thưa quý vị thính giả, nhờ lãnh nhận được ơn Chúa Thánh Thần qua phép thêm sức, thánh nữ Aquilina đã can đảm rao giảng tin mừng và chấp nhận cực hình cho đến chết vì trung thành với Chúa Kitô. Đó cũng là nòng cốt ý nghĩa của phép thêm sức. Tuy nhiên, các giáo hội Tin Lành nói chung phủ nhận tính chất bí tích của phép thêm sức, và thường thường nghi lễ thêm sức trong các giáo hội này chỉ là sự long trọng kết thúc việc học giáo lý trước khi tín hữu được phép rước lễ. Nhưng giáo hội Công giáo cũng như chính thống giáo đều xác tín rằng phép thêm sức là một trong bảy bí tích đã được Đức Chúa Giê-xu thiết lập. Xác tín này dựa trên chứng từ của Kinh Thánh. Thật vậy, thời kỳ do Chúa Kitô khởi sự là thời ơn Thánh Thần được ban sung mãn cho các tín hữu. Chúa Kitô nhắc lại những lời hứa về Thánh Thần được nói đến trong Cựu Ước, và Ngài hứa ban Thánh Thần cho các môn đệ như nguyên lý sự sống mới. Ví dụ, trong Phúc Âm theo Thánh Luca, đoạn 24 câu 49, Ngài hứa với các môn đệ: "Này đây, chính Thầy sẽ gửi cho các con điều cha Thầy đã hứa. Còn các con hãy ở lại trong thành cho đến khi nhận được quyền năng từ trời cao ban xuống." Và quả thực, Thánh Thần đã ngự xuống trên các tông đồ trong ngày lễ ngũ tuần. Cộng đồng tín hữu Kitô tiên khởi thấy sự ứng nghiệm lời báo trước của sứ ngôn Gioan. Các tín hữu nhờ lời giảng của Thánh Phêrô tin nhận Đức Chúa Giêsu Kitô và được chịu phép rửa. Sách Tông đồ Công vụ cũng kể lại rằng, ngoài việc thông ban Thánh Thần trong phép rửa tội, còn có sự thông ban Thánh Thần cho những người đã được kết hiệp với Đức Chúa Giêsu Kitô nhờ phép rửa. Sự thông ban đó nhiều khi diễn ra dưới những dấu chỉ hữu hình. Ví dụ, thầy phó tế Philippe giảng tin mừng nước Thiên Chúa và danh thánh Đức Chúa Giêsu Kitô tại Samaria. Nhiều người nam nữ tin nhận và xin chịu phép rửa. Nhờ phép rửa đó, họ được tha thứ tội lỗi, được chữa lành và khỏi quỷ ám và bệnh tật. Nhưng các tín hữu ấy vẫn còn thiếu một sự gì đó. Đoạn 8 của sách Tông đồ Công vụ viết: "Các tông đồ ở Jerusalem nghe biết dân miền Samaria đã đón nhận lời Thiên Chúa thì cử ông Phêrô và ông Gioan đến với họ. Khi đến nơi, hai ông cầu nguyện cho họ để họ nhận được Thánh Thần. Vì Thánh Thần chưa ngự xuống một ai trong nhóm họ, họ mới chịu phép rửa nhân danh Đức Chúa Giêsu. Bấy giờ hai ông đặt tay trên họ và họ nhận được Thánh Thần."
Tại thành Ê-phê-sô cũng xảy ra điều tương tự. Trong khi Apollo ở Cô-rinh-tô thì Thánh Phao-lô đi qua miền cao nguyên và đến Ê-phê-sô. Tại đây, Phao-lô gặp một số môn đệ và hỏi họ: "Khi tin theo, anh em đã nhận được Thánh Thần chưa?" Họ trả lời: ngay cả việc có thánh thần, chúng tôi cũng chưa hề được nghe nói. Ông lại hỏi, vậy anh em đã được chịu phép rửa nào? Họ đáp, phép rửa của ông Gioan. Ông Phaolô nói, ông Gioan đã làm một phép rửa tỏ lòng sám hối, và ông bảo dân tin vào đấng đến sau ông, tức là Đức Giê-xu. Nghe nói thế, họ chịu phép rửa nhân danh Chúa Giê-xu, và khi ông Phaolô đặt tay trên họ, thì thánh thần ngự xuống trên họ. Họ nói tiếng lạ và nói tiên tri. Cả nhóm có chừng 12 người. Qua những đoạn kinh thánh trên đây, người ta không thể kết luận rằng phép rửa tội không ban thánh thần. Kinh thánh làm chứng rõ ràng rằng khi chịu phép rửa, tín hữu cũng được thông ban thánh thần. Câu hỏi thánh Phaolô đặt ra tại thành Ê-phê-sô về phép rửa, thực ra là để cho các tín hữu tại đây hiểu rằng do phép rửa của Kitô giáo có thể nhận được thánh thần. Không phải phép rửa của Gioan, nhưng là phép rửa nhân danh trước Kitô mới ban thánh thần. Mỗi Kitô hữu khi chịu phép rửa đều được lãnh nhận thánh thần, nhưng việc đặt tay có tác dụng cho ban thánh thần một cách sung mãn đặc biệt, mang lại sự hiện diện quyền năng của thánh thần vượt lên trên phép rửa. Hiển nhiên là Tân Ước nhìn nhận có một ơn của thánh thần chưa được ban trong phép rửa. Qua những chứng từ của sách Tông đồ Công vụ, cử chỉ tự nhiên của các tông đồ khi thông ban thánh thần qua việc đặt tay chứng tỏ đó là một định chế đã được xác nhận là bổ túc cho phép rửa. Điều này chứng tỏ các ngài đã được huấn thị của Chúa Kitô. Chỉ do Chúa mà nghi thức đặt tay có năng lực không thể sai lầm. Các tông đồ biết mình là những người ban phát các mầu nhiệm Thiên Chúa. Đối với các ngài, Chúa Kitô là nền tảng đã được thiết lập và họ không nhìn nhận một nền tảng nào khác. Các tông đồ biết rằng mình chỉ là những người thi hành những gì Chúa đã yêu cầu, chứ mình không phải là những người sáng chế những hình thức cốt yếu của Kitô giáo. Chắc chắn việc đặt tay ban thánh thần cũng là một định chế đã được các độc giả sách tông đồ công vụ biết rõ để trở thành các tín hữu Kitô hoàn toàn. Hiệu quả của việc thông truyền thiêng liêng này vượt lên hiệu năng cứu độ của phép rửa, vì qua đó, các môn đệ nhận được những năng lực mới để làm chứng về đức tin, biết sâu xa hơn về đức tin và cương quyết, kiên trì, vững mạnh hơn trong đức tin. Sự thông ban thánh thần nhắm xây dựng thân mình trước Kitô, nhưng chúng ta không biết trước Kitô đã thiết định dấu chỉ thêm sức thế nào và khi nào. Nếu trước Kitô đã thiết định phép thêm sức như một dấu chỉ ban ơn thánh trong thời đại sung mãn của thánh thần, thì chúng ta hiểu rõ được tầm quan trọng của lời quả quyết trong thư gửi tín hữu Do Thái rằng sự đặt tay thuộc về nội dung chắc chắn của giáo lý Kitô giáo, và cùng với phép rửa, việc thêm sức là một yếu tố căn bản của mặc khải. Thư gửi Do Thái nhìn nhận cùng những giai đoạn trong việc khai tâm Kitô giáo như sách Tông đồ Công vụ. Điều quan trọng là tính chất phổ quát của việc thông ban thánh thần cho tất cả mọi người, kể cả những người ở xa, tức là cho dân ngoại.
Nói tóm lại, tuy không xác nhận rõ ràng việc thêm sức là một bí tích do Đức Chúa Giê-xu Kitô thiết lập, nhưng Kinh Thánh Tân Ước có nhiều chứng từ về sự hiện hữu của bí tích này như một dấu chỉ hữu hình ban các ơn của Chúa Thánh Thần một cách sung mãn. Dựa trên các chứng từ đó, công đồng chung Trento nhìn nhận phép thêm sức là bí tích thực sự, khác biệt với bí tích rửa tội. Trước đó, bí tích thêm sức qua dòng lịch sử đã được gọi bằng nhiều tên khác nhau, khi thì được gọi là việc đặt tay, hoặc là dấu ấn, hay là sức dầu. Danh từ thêm sức, confirmatio, được dùng lần đầu tiên trong công đồng thành Ries năm 439.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn nghiêm khắc lên án việc tái lập nhà nước Hồi giáo với những hành vi man rợ và tàn ác đi kèm. Baghdad, theo Đức Tổng Giám mục Giorgio Lingua, sứ thần Tòa Thánh tại Baghdad, tình trạng hiện nay tại Iraq là kết quả sự thất bại trong ngành tình báo, nhất là của Mỹ. Lagos, hai Đức Tổng Giám mục giáo phận Lagos và Abuja ở Nigeria yêu cầu các cha sở ngưng cử chỉ chúc bình an trong thánh lễ để tránh tạo cơ hội cho bệnh dịch Ebola lan tràn.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giê-xu Ki-tô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Lạy Mẹ Fatima, mẹ ni non bao lần tội gian trần để biện cho trái tim mẹ. Lòng mẹ thương bao la, tình ái ân vô ngần, con dâng mình đền thay tội lỗi muôn dân. Từ nay lòng con nhớ lời mẹ tha thiết, xa gì dầu nguy biển thề chết có mẹ, vui có mẹ. Dù rằng bao sóng gió, con lo gì chết bên mẹ, con sợ chi mẹ ơi. Lạy mẹ Fatima, mẹ nghĩ non bao lần tội gian trần để phiền cho trái tim mẹ. Lòng mẹ thương